Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể chư vị thiện hữu nam nữ Phật tử tại chùa Việt Nam Phoenix Arizona. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân cái lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập chùa Việt Nam, chúng tôi được hòa thượng kêu qua để tham dự cho vui với lại đại chúng. Cũng không biết là ngày hôm nay sẽ là có khóa tu, và hòa thượng cũng kêu thôi hành tuệ nói với quý Phật tử một đôi điều gì đó. Nhân cái khóa tu thọ bát quan trai, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì chúng tôi vâng lời hòa thượng trụ trì hôm nay sẽ nói với đại chúng một cái đề tài là vá áo chép kinh. Nghe qua thì nó đơn giản quá. Đây là từ xuất hiện trong hai câu đối ở tại tu viện Quảng Đức Melbourne Úc Châu, do hòa thượng Tuệ Sĩ đã đặt cho tu viện Quảng Đức nhân cái lễ khánh thành của tu viện. Thì nay xin được đọc cho đại chúng nghe hai cái câu này: Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhi phế hưng cạnh tảo kinh đào, phiến diệp phù nang quái nạp đằng la thử ngàn. Có nghĩa là chốn cũ dặm dài mang mát, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nan vá áo chép kinh đất khách. Câu thứ hai: đức hành thế khoát tham phương, tỷ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không hoa thủy nguyệt huyền hà bích lạc thần châu. Có nghĩa là đức tu mấy bước xa mù, tợ sương sớm nắng hồng nộng bóng, hoa trời trăng nước ngăn hà dằn dặt quê cha. Đó là hai câu mà đã làm cho bao nhiêu những bài viết tràn lan trên các mạng điện tử. Thưa sư đại chúng, hai câu rất là tuyệt vời. Và hôm nay chúng ta chỉ nói với nhau nghe, chỉ có bốn chữ trong hai câu này thôi, chứ nói không thể hết được. Đó là vá áo chép kinh. Kính thưa toàn thể đại chúng, trải qua 30 năm trong một đời người, bao nhiêu năm đó là cái lẽ dung dị trong bài hát Em ơi 60 năm cuộc đời ấy. Vậy mà mấy ai trong chúng ta được mấy lần của 60 năm? Một lần 60 năm, phải không? Và rồi có được mấy người trong chúng ta hai lần của 30 năm để kỷ niệm? Một lần, hai lần, và hạnh phúc lắm chúng ta có được 3 lần. Nhưng mà rồi cái ngưỡng cửa của 30 năm đó tưởng từng như ngắn, nhưng nó cũng không có ngắn đâu. Mùa xanh thì thiếu chi người dưới 30 tuổi. Ngày hôm nay tại chùa Việt Nam của mình làm lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Xin thưa đại chúng, trong 30 năm đó sóng biển. Trong 30 năm đó nắng mưa, trong 30 năm đó chìm nổi, trong 30 năm đó lận đận, để rồi ngày hôm nay có một ngôi Phạm Hồ, Phạm Vũ, ngôi Già Lam vững chãi, đường hoàng, có chương trình tu học một cách hẳn hoi, quý Phật tử về chùa một cách yên bình. Đó là đã biết bao nhiêu những con người, những tư tưởng, những sự đóng góp, những bàn tay, những sự chất chiêu của thiện nam tín nữ Phật tử. Kẻ được, người mất, kẻ bằng lòng, người không bằng lòng. Nhưng mà rồi trải qua 30 năm dằn vặt đó, xin thưa đại chúng, cái còn lại vẫn là cái tấm lòng. Cái còn lại vẫn là một niềm tin yêu nơi Phật Pháp. Và cái còn lại đó, dẫu cho sóng gió ba đào của cuộc bể dâu nó đi qua, nó trầm lắng, nó dậy sóng, nó xô đẩy, nó trôi dạt những tư tưởng cùng, những tư tưởng khác, những con người đồng ý, những con người bất đồng ý, cứ thế mà lăn dài theo thời gian, cứ thế mà bị phủ mùi, bị cát bụi nó phủ vùi, nó chôn lấp. Để còn lại cái ở nơi đây là cái vẫn trinh nguyên, cái vẫn tuyệt diệu, cái vẫn thọng thâm. Và cái đó là sức sống tiềm tàng, là sức sống của ngôi Già Lam, là sức sống được cấy ghép tự muôn đời mà quý Phật tử đã gìn giữ từ thuở cha ông cho đến ngày hôm nay, để rồi lưu chuyển cái mạch đó, cái mạch sống đó, cái tinh thần đó cho đến mai sau, mà cái thế hệ như Hòa Thượng Nhật Quang trong Đạo Từ khuyến tấn đại chúng đã nói, ở nơi đây có ba cái thế hệ: thế hệ ông bà, thế hệ những bậc cha mẹ trẻ tuổi, và thế hệ những em cháu nhỏ ở nơi đây. Dẫu là những em cháu nhỏ đó chưa biết thế nào là Phật Pháp, chưa hiểu được cái giáo lý thẩm thâm vi diệu của Phật Đà, và chưa biết thế nào là sự giác ngộ, sự giải thoát, chưa biết thế nào là cuộc đời là khổ, ấy vậy mà ngày tháng đến chùa lễ Phật cầu kinh với ông bà, với cha mẹ, rồi từ cái tâm thức ban đầu, ban sơ đó, những hạt giống bồ đề ở từ đó lớn lên lúc nào không biết, mà để rồi sau này lớn lên bôn ba nơi cuộc sống, một lúc nào đó chặn lòng nhớ tới chùa, nhớ tới thầy, nhớ tới Phật Pháp, thì tâm thức kia lại trỗi dậy và vươn mình, để rồi những người Phật tử đó cứ tiếp nối mà trở về với ngôi Già Lam, để rồi xây dựng ngôi Già Lam, để rồi gìn giữ ngôi Già Lam. Ấy đó là tinh thần muôn đời của người Phật tử Việt Nam mến thương của chúng ta trên đất mẹ. Để rồi dẫu có đi đâu trong muôn vạn hướng, dẫu có về đâu, thì tinh thần đó vẫn còn giữ mãi. Chứ không phải như là Nguyễn Bính đã nói: quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Khi mà Nguyễn Bính rời bỏ để đi vào trong miền Nam, miền Trung, ông nghĩ không có một ngày trở về. Nhìn về quê hương xứ sở nơi chôn nhau cắt rốn, một thời đã lớn lên, một thời làm quê, chỉ còn mây trắng bay với những niềm hoài bão thân thương và yêu mến của một làng quê miền Bắc ấy. Thì ngày hôm nay chúng ta ra ngoài hải ngoại, quay nhìn lại không hẳn chỉ còn mây trắng bay, mà ở nơi đây còn có tất cả những cái mà chúng ta mang từ quê hương của mình. Mà cái chúng ta mang từ quê hương mình qua đó là tư tưởng, là niềm tin, là điều mà chúng ta đã dạy dỗ cho con cháu giấy rắc phải giữ lấy lề. Cái đó gọi là vá áo. Chúng ta bị xô dạt từ những ý thức hệ, bị xô dạt, bị đẩy vùi, bị chôn lấp, bị phủ mờ, bị đánh đổi biết bao nhiêu cái của thăng trầm biến đổi, mà chưa từng có cái gì dừng lại theo thời gian. Tất cả mọi thứ đều bị phủ mờ bởi thời gian, đều bị thời gian nhấn chìm hết thảy. Dẫu cho cái đó có là cái tuyệt vời, tuyệt bích ở nhân gian, rồi một thời nào đó đã sống, một thời nào đó đã sinh hoạt, một thời nào đó đã ăn, đã uống, đã lớn khôn, một thời nào đó trưởng dưỡng, thì tất cả cái đó theo thời gian mà phủ mờ, theo thời gian mà che lấp. Ngày hôm nay sống ở hải ngoại này, chúng ta mỗi trong tự thân của con người mình đang giữ gìn một cái của gia phong, của nề nếp, là chúng ta đang vá lại chiếc áo của năm xưa, vá lại chiếc áo cũ kỹ của cha mẹ mình, vá lại chiếc áo của ông bà mình, vá lại chiếc áo đó trên thân tâm của mình, trong tư tưởng của mình, trong những nếp sống thiền gia quy củ, trong những nếp sống gia phong đạo đức của một thời tổ tiên mình, và gìn giữ cái tinh thần đó để cho con cháu. Vá áo đó chính là ý nghĩa của tự thân, tự bản thân mình để mình tu sửa, tự bản thân mình để mình gìn giữ cái truyền thống, cái văn hóa, cái nếp sống đạo đức một thời, và chúng ta cũng gìn giữ trong ý nghĩa Phật pháp tu trì. Không ai có thể mang đến sự giác ngộ và giải thoát cho mình hết, mà tự bản thân của mỗi người xây dựng cái nền giải thoát và giác ngộ đó cho tự thân. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có thể giúp cho chúng ta trên phương diện ý thức, trên phương diện cho mình một con đường đi. Cái còn lại là hãy tự mà đi lấy, tự để chiêm nghiệm lấy, tự để giải thoát lấy, tự để cởi trói lấy. Chứ Ngài không thể đến cởi trói cho mình trong tất cả những ràng buộc của nhân gian mà mình đang sống. Chúng ta gặp bất cứ cái trở ngại nào, dẫu ít hay nhiều trong cuộc đời này, tất thảy đều có xảy ra cho mỗi tự thân của chúng ta. Không ai là không có. Quý vị có thể gặp bất cứ một cái chuyện gì của cuộc đời này thì không có ai có thể cởi trói cho mình được, cũng không ai có thể giải quyết cái chuyện đó khác hơn là chính bản thân mình. Mà quý vị có chạy trốn đi nữa thì sự vật nó vẫn là sự vật, và chúng ta vẫn là chúng ta. Chúng ta có ngủ quên trong sự chạy trốn thì rồi sự vật đó nó vẫn tồn tại và nó vẫn đeo đuổi mình hoài. Chỉ có cách đối diện và giải quyết vấn đề trên tự thân và trên ý thức hệ của mình đang có. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này, tám ngọn gió mà người ta gọi là bát phong đó, buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất, tám ngọn gió đó trong cuộc đời này mấy ai mà tránh khỏi. Thứ nhất là buồn vui. Trong cuộc đời này người ta hay đối diện với nhau, người ta hay xử sự những vấn đề với nhau bằng cái buồn và cái vui thôi. Hễ buồn đó thì làm cái gì cũng không nên hết, mà hễ vui đó thì làm mọi chuyện. Hễ được đó thì vui mừng, mà hễ mất đó thì sầu não. Khen á thì mình thương họ, mà ghét á thì họ làm cái gì mình cũng chán nản cuộc đời hết, phải không? Thương thì cho roi cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi. Xin thưa đại chúng, không phải cái thương nào nó cũng mang lại kết quả hết đâu, mà cũng phải cái ghét nào nó cũng không có kết quả đâu. Cho nên cuộc đời này dường như trắng đen, nó đang xen vào trong nhau. Mà cái triết lý âm dương của Nho giáo đó, nó đã ẩn tàng từ vô lượng kiếp, từ trong trời đất này. Trong cái phải nó có cái quấy, trong cái quấy nó có cái phải, trong cái thương nó có cái ghét, và trong cái ghét nó cũng có cái thương. Bởi vậy cho nên là khi mà chúng ta làm bất cứ cái chuyện gì, dẫu cho cái chuyện đó là chuyện thiện, thì mình cũng gặp hết cái trở ngại này đến cái trở ngại khác. Nhưng mà cái trở ngại nó xuất hiện không phải cái trở ngại đó mà mình không vượt qua. Tất cả những cái trở ngại dường như đó là một sự thử thách, mà không có cái trở ngại nào nó giống cái trở ngại nào, không có cái khó khăn nào giống cái khó khăn nào, và không có cái kinh nghiệm nào giống cái kinh nghiệm nào hết. Mình có thể dạy cho con cháu mình một kinh nghiệm, hai ba kinh nghiệm, nhưng mà rồi có thể nói nó chẳng bao giờ sử dụng cái kinh nghiệm của mình, tại vì nó không phải là mình. Đơn giản vậy thôi. Và trong đời sống này, xin thưa đại chúng, Đức Phật dạy khế lý, khế cơ. Khế lý là phù hợp với chân lý, phù hợp với giáo pháp giải thoát và giác ngộ. Khế cơ là phù hợp với căn cơ, trình độ của mỗi một chúng sanh. Nhưng mà rồi trong đời sống này chúng ta nhìn thấy không gian, thời gian và cái chủ thể. Mỗi một con người của mình tồn tại trong một không gian nhất định, một thời gian nhất định và một nền văn hóa chủ thể nhất định. Nền văn hóa chủ thể đó là tư tưởng, là tình cảm, là nếp sống mà mình đã sống, đã sinh ra, đã trưởng thành và lớn lên. Nếu anh là người của miền Bắc thì trong thâm tâm anh sẽ có gìn giữ cái gì đó của tinh hoa của người Bắc. Nếu anh người miền Nam hoặc người miền Trung thì trong anh cũng ẩn chứa cái dòng máu, cái tư tưởng của người miền Trung, người miền Nam. Và rồi trong Phật Pháp cũng vậy, khi chúng ta đến với Phật Pháp, thâm hiểu được Phật Pháp thì dòng chảy của tâm thức Phật Pháp đó cũng thấm đượm vào trong mình một cái gì đó của Phật Pháp. Và rồi chúng ta đối diện với cuộc đời, xử sự những chuyện xảy ra với mình trong cuộc đời này, mình cũng dùng Phật Pháp đó để chuyển xoay. Và xin thưa đại chúng, không có, trong nhân gian này dường như không có cái gì mà chúng ta bằng lòng hết trơn. Chúng ta bằng lòng bây giờ, nhưng mà rồi một lúc nào đó chúng ta lại không bằng lòng. Và rồi chúng ta lại đi kiếm một sự bằng lòng ở những cái khác nữa. Rồi cũng đến một lúc nào đó mình lại không bằng lòng với cái đó nó đã xảy ra với mình. Và cứ tiếp tục như vậy, dòng chảy của chúng ta dường như không bao giờ bằng lòng với cái mà mình có được. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy chúng ta một điều duy nhất, đó là biết đủ, hay còn gọi là tri túc. Hễ chúng ta biết đủ, biết tri túc, không đi tìm kiếm tìm, biết dừng lại, biết phản quan tự kỷ, biết chiêm nghiệm lại chính mình, biết nhìn thấy hành động của mình, biết nhìn thấy tư tưởng của mình, thì tự dưng nơi đó chúng ta đã đủ đầy mà không phải tìm ở đâu xa. Ngay cả khi Phật tánh cũng vậy, đã đầy đủ, đã ẩn tàng, đã sâu kín, nhưng bởi vì vô minh, nhưng bởi vì tất cả mọi thứ nó che phủ, nên chúng ta chưa thể thấy rõ được tâm thức giác ngộ và giải thoát đó ngay trong bản thân của chính mỗi người. Cho nên chúng ta cần phải tìm một môi trường, cần phải tìm những tư tưởng, cần phải tìm những người bạn đạo, chứ chưa thể đóng cửa nhập thất nhìn vào chính bản thân mình. Và xin thưa đại chúng, đôi mắt của mình đó, mình không thể nhìn thấy đôi mắt của mình được nếu như không nhờ cái kính. Có phải vậy không? Mình không thể nhìn được mặt mũi hình hài của mình nếu không nhờ vào một cái kia, cái khác ở phía ngoài. Nhờ cái khác ở phía ngoài đó mà mình có thể chiêm nghiệm và nhìn lại chính bản thân mình được. Mình nói chứ sáng hôm nay ra chải tóc, sáng hôm nay ra đánh một tí son lên má, lên mắt, chúng ta cũng phải nhờ một chiếc kính để rồi mình thấy được dung nhan của mình ở trong cái kính kia. Dẫu là trong cái kính kia nó là ảo mộng không thật, nhưng mà nhờ cái ảo mộng không thật đó mà mình thấy cái thật của mình. Và trong đời sống này cũng vậy, để có thể biết anh tốt hay anh xấu, bản thân anh không thể nào biết được, mà anh phải nhờ cái người khác nhìn nhận là anh tốt hay anh xấu. Và xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này cũng thế đó. Không có người kia, tức là không có cái ngoài ta, thì ta cũng không thể tồn tại được trong cuộc đời này. Nếu như chỉ có mình hơn thì không thể tồn tại được đâu. Như chúng tôi đã nói nhiều lần với đại chúng, và đại chúng cũng đã hiểu quá rõ rằng trong cuộc đời này chúng ta là người thọ nhận. Hễ xác định được mình là người thọ nhận, có nghĩa là phải có người cho thì mình mới có thể thọ nhận được. Và xin thưa đại chúng, ngay tại đây và bây giờ chúng ta đã là người thọ nhận. Hễ ai có sự sống, sự sống một phút, một giây, một ngày, một giờ, thì người đó đã là người thọ nhận. Và anh phải mang ơn tất cả những người chúng sống, tất cả những sự vật và hiện tượng đang hiện hữu. Chúng ta thở, cái không khí này cũng phải mình làm ra, đó là sự thọ nhận thứ nhất. Và hễ như cái hơi thở này chấm dứt thì anh không còn gì là anh nữa. Anh chẳng còn gì đối với anh nữa cả. Nếu với hơi thở của chúng ta, cái hơi thở đó nó dung dị, nó bình thường mà chúng ta không coi trọng, xin thưa đại chúng, thường cái gì quan trọng là cái mà chúng ta lãng quên nhiều nhất. Thường cái gì mà đã gắn bó với đời mình á, mà nó gắn bó tới nỗi mà chúng ta không cần một ý thức nào cả, nó vẫn đem đến sự tồn tại. Mà cái tồn tại đó nó miên viễn, nó trường lưu. Nếu như một ngày nào nó mất cái sự tồn tại đó rồi thì đời sống của chúng ta không nói gì là tiền tài, danh vọng, địa vị, vợ con, chồng vợ gì cả. Vì tất cả những cái có kia là những cái mà bắt buộc chúng ta phải tồn tại nó mới có. Cái hơi thở là cái đầu tiên, mà cái hơi thở đầu tiên đó không phải mình làm ra. Hơi thở đó là của đất trời, của non nước, phải không? Của cỏ cây, của hoa lá, của chim muông, của động vật, của mọi người, của bao kẻ, chứ không có một của ai hết. Đó là sự thọ nhận của cuộc đời dâng tặng cho mình khi mình đến cuộc sống này. Thọ nhận thứ hai là sự ăn uống để sinh sống. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này không ai không ăn mà sống hết. Có phải vậy không? Sinh ra là đã hít thở rồi, rồi lại ăn uống để lớn khôn. Thức ăn mình ăn cũng phải mình làm ra đâu xưa đại chúng. Mình ăn từ lúa gạo, lúa gạo kia cũng có phải là tự mình làm đâu. Lúa gạo kia cũng là những bác nông phu một nắng hai sương xay giả dần sàn, cũng cày sâu cuốc bẩn, cũng nhờ sức của những con trâu con bò hay sức của máy móc, rồi máy móc kia cũng phải mình làm ra. Chúng ta ăn thực phẩm chay, rau cỏ, thực phẩm chay kia cũng không phải tự bản thân mình làm ra, mà cây cỏ kia, cây rau muống kia nó phải chết đi để mình được sống. Cây rau dền kia nó cũng phải chết đi để mình được sống. Rồi chúng ta ăn thịt, ăn cá, con cá kia nó phải hy sinh cái mạng sống của nó để cho mình được sống, để cho mình được no đủ, để cho thân xác của mình được lớn khôn. Cứ thế mà lớn lên. Cái dòng nước kia phải cạn kiệt để cho chúng ta uống. Tức là sự sống của mình là biết bao nhiêu sự hy sinh của tất cả về thực vật, về động vật, về mọi thứ để cho mình được sống. Đó là một điều tất nhiên của sự sống này. Nói tới ăn, nói tới uống, rồi nói tới sự thọ dụng về y phục. Xin thưa đại chúng ngồi đây, có ai là người đi dệt vải đâu? Có ai là người đi trồng bông vải đâu? Ấy vậy mà chúng ta cũng có áo ấm, nệm êm, nhà cao, cửa rộng, xe đi. Tất cả sự thọ dụng đó ở đâu mà có nếu như không có người làm ra cho mình thọ dụng? Dẫu cho chúng ta có đi làm một ngày 8 tiếng đi nữa, thì một ngày 8 tiếng để ra của cải và vật chất cống hiến cho đời đó, nó chỉ là 8 tiếng thôi. Còn mình đi thọ dụng của thiên hạ đã là 24 tiếng rồi. 24 tiếng mỗi ngày mà chúng ta không có chừa một phút nào của sự thọ dụng cả. Dẫu cho anh có không bận gì đi nữa thì anh cũng phải hít thở. Dẫu cho anh có không có bận gì, anh cũng đứng trên mặt đất này. Mà đứng trên mặt đất này đã là một sự thọ dụng rồi. Anh đã chiếm chỗ của không gian này đã là một sự thọ dụng rồi. Cho nên suy ra, con người trong hình hài này, khi đã là có một hơi thở của sự sinh trưởng lớn lên, của sự tồn tại, thì tất yếu anh đã có sự thọ dụng. Dẫu cho anh là ai, anh là người có quyền cao chức trọng, anh là người là vua chúa trong đời, hay anh là kẻ bần nông trong thiên hạ, anh đều là những người thọ dụng cả. Rồi đến tư tưởng. Từ buổi bình minh sơ khai của cuộc sống, anh đã thọ dụng cái tư tưởng rồi. Từ buổi đầu đời, anh được mẹ, anh được ba ru ầu ơ dí dầu. Dí dầu cầu giáng đông đình, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Từ cái đầu đời ầu ơ dí dầu đó, nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà rồi từ cái tâm thức nhỏ bé đó nó lớn khôn hồi nào không hay. Những dòng chảy tâm thức của những đứa trẻ nó bắt đầu nó thương quê hương, nó nhớ đất mẹ, cũng từ cái giọng ầu ơ dí dầu của ngày xưa ông bà mình đã ru đó. Mà xin thưa đại chúng, từ cái buổi bình minh của cuộc sống đó, những cái tư tưởng nó thấm đượm trong lòng người hồi nào không hay, và nó lớn lên hồi nào không hay. Lớn hơn chút nữa đi đến trường, học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Rồi chúng ta chơi cúc bắt 5, 10, 15, 20. Chúng ta chơi nhảy dây với bạn bè, chúng ta chơi đánh trỏng, chúng ta chơi bắn bi, chúng ta chơi đá gà, vân vân và vân vân. Từ cái buổi đó hình thành nên cái nếp sống cộng đồng, hình thành nên cái mối quan hệ giữa bạn bè. Từ lúc đó đó cho đến ngày hôm nay mà chúng ta còn giữ mãi giữ miết. Mà hễ nhắm mắt lại nghĩ về quê hương, nghĩ về một thời xa vắng, thì chúng ta lại nhớ ngay hình ảnh bóng dáng quê nhà, hình ảnh của cây đa, của bến nước con đò, hình ảnh của những buổi chiều, hình ảnh của những con trâu gặm trên triền đê, vân vân và vân vân. Tất cả như một thời đã sống dậy trong tâm thức. Thì từ cái tâm thức đó, xin thưa đại chúng, chúng ta đã thấm đượm trên những bài học ở trường, ở lớp và ở nhà, với cha, với mẹ, với thầy, cô giáo. Nếu như không được cha, mẹ, thầy, cô giáo cấy ghép vào trong lòng của chúng ta những bài ca, những câu hát, những điệu lý của quê hương, thì xin thưa đại chúng, tâm hồn của mình là một sự rỗng tếp mà cho đến ngày hôm nay chúng ta có được. Rồi đến ngày hôm nay chúng ta có được những tư tưởng về Phật Pháp, biết lạy Phật, biết ăn chay, biết cúng dường, biết tu phước. Đó là một cái phước đức vô cùng to lớn mà kiếp sống làm người này chúng ta đã có được. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, Đức Phật đã dạy đó, chưa có một Đức Phật nào thành Phật mà không từ kiếp sống của con người. Chư Phật ba đời và mười phương, trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai nữa, không có cái chư Phật nào thành Phật mà từ cõi trời, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, từ Atula, mà tất cả chư Phật trong mười phương thành Phật từ kiếp sống của con người. Mà chúng ta biết là Đức Phật đã dạy đó, cái kiếp sống con người nó khó. Một ví dụ mà kinh điển mà luôn luôn nhắc đến, khi mà chúng ta nói tới kiếp sống con người nó quý báu, kinh điển nó ví dụ là như là một con rùa 1000 năm nó mới nổi lên trên mặt nước, nước biển để hít thở một lần. Trên biển mênh mông đó, sóng nước trập trùng, có một cái miếng ván mục. Trên miếng ván mục đó có một cái lỗ nhỏ bằng cái đầu con rùa. Chừng nào để con rùa nó có thể nổi lên mặt nước và lọt cái đầu nó vào trong cái miếng gỗ mục kia, trôi bồng bềnh trên sóng nước bao la cái biển cả. Nhưng mà rồi kiếp sống của con người của mình nó quý báu, tựa thể là con rùa kia, nó ngóc lên trên mặt nước và lọt vào trong cái miếng ván nhỏ trôi bồng bềnh trên sóng nước bao la. Đại chúng thấy đó, một ví dụ điển hình để thấy được rằng con người của mình, kiếp sống con người của mình nó quan trọng hơn như thế rất nhiều. Ngày hôm nay đây ngồi trong đạo tràng, đa số quý Phật tử quy y Tam Bảo và giữ tròn năm giới. Xin thưa, khi quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là chúng ta đã đóng cửa ba con đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu như chúng ta chỉ quy y Tam Bảo không thôi và giữ tròn, và giữ tròn chứ không phải giữ méo, giữ tròn nghĩa là giữ cho trọn vẹn, giữ cho chân chất, giữ với một cái tâm thuần hậu, giữ cái tâm Phật, quy y Tam Bảo, là mình đã đóng được địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Từ bây giờ chúng ta đã đóng ba cửa đó rồi. Nếu như đại chúng giữ trọn vẹn ba cái quy y, đơn giản lắm, nhưng mà xin thưa đại chúng, không đơn giản chút nào. Nếu như chúng ta trôi lăn trong bể đời và hơn thua với cuộc sống, để rồi không có giữ tâm mình định tĩnh. Đó đó, cái mà chúng tôi muốn nói đó chính là giữ lề, giữ cái truyền thống, giữ cái văn hóa, giữ cái mà chúng ta gọi là tùy duyên bất biến. Cái bất biến chính là cái mà chúng ta cần phải giữ, cái đó không thể bỏ được. Nếu mà bỏ cái biến đó để mà theo cuộc đời, để mà trôi nổi đó, thì cái đó nó sẽ mất đi bản chất, nó sẽ không còn là bản chất của Phật pháp nữa. Nếu mà chúng ta tùy duyên không, nhưng phải bắt biến. Đừng có bao giờ biến đổi cái nguồn gốc của Phật pháp. Đừng bao giờ vì một cái lý do gì đó mà chúng ta bỏ quên đi cái tâm thức ban đầu của buổi ban sơ. Đó là bồ đề tâm của chính bản thân mình. Yếu tố vá áo, tự bản thân mình gìn giữ tất cả những cái mà mình đang có. Mảnh y của Đức Phật trao truyền lại cho Ngài Ca Diếp, rồi từ Ngài Ca Diếp cho đến 33 vị tổ thiền tông Ấn và Hoa, rồi truyền đến cho chư tôn thiền Đức Tăng Ni đất nước Việt Nam của mình. Và cho đến hôm nay, mảnh y đó được quý thầy gìn giữ, rồi cũng mảnh y đó ngày hôm nay đây nhìn thấy quý Phật tử thọ Bồ Tát giới được đắp trên mình chiếc y. Chiếc y đó dẫu là không có điều nào hết, nó chỉ là mang y, y không có điều. Nhưng mà trong bài kệ mang y đó, đại chúng ở đây ai thuộc? Có ai thuộc bài kệ mang y không? Dạ. Xin thưa đại chúng, trong lục độ đó, cái độ đầu tiên là gì? Bố thí. Tại sao mà Đức Phật dạy phải bố thí trong cái độ đầu tiên? Tại sao Ngài không dạy cái gì khác hơn? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Các vị đừng nói với tôi là tôi không cần tu cái gì hết, chỉ cần tu trí tuệ không thôi. Nhưng xin thưa đại chúng, trong lục độ vạn hạnh, 6 cái pháp của Bồ Tát đi vào đời và Bồ Tát tu để thành Phật, bố thí vẫn là cái đầu tiên. Tại sao vậy? Như chúng tôi đã nói từ ban đầu, hễ con người ta có sự sống là có sự thọ nhận. Mà có sự thọ nhận là do đâu? Do người khác, kẻ khác ban tặng. Thế thì anh không thể nào tu cho bản thân anh được, anh không thể nào chỉ có một mình anh được. Việc đầu tiên anh muốn tu đó là anh phải bố thí đi đã. Anh đừng có bao giờ tham. Tất cả cái tham đều là cái mang đến sự huệ lụy. Anh phải xả tham lúc đó mới tu. Hễ anh còn giữ cái tham thì xin thưa, anh có tu cái gì đi nữa thì anh cũng chỉ là tu trong cái vỏ ốc thôi. Anh cũng chỉ là một sự vơ vét cho anh thôi. Anh phải xả tham trên con đường anh tu, chứ không phải anh tu đó là tôi chỉ tu cho tôi. Và chưa có một vị Phật và Bồ Tát nào mà chỉ tu cho tôi mà thành Phật thành Bồ Tát hết. Có phải vậy không? Bồ Tát Quán Thế Âm thì phát nguyện làm sao? Tầm thân cứu khổ. Có nghĩa là lắng nghe tiếng kêu than của tất cả chúng sanh trong cuộc đời này để Ngài phân thân hóa độ. Ngài đâu có tu cho Ngài đâu. Ngài Địa Tạng thì địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục kia khi nào mà hết sạch chúng sanh thì Ngài mới chứng quả vô thượng Bồ Đề. Ngài đâu có câu cho mình đâu. Còn Ngài A Nan thì sao? Ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Đại chúng nghe không? Đọc những cái câu buổi sáng lên làm cho tâm mình nó hùng, phải không? Làm cho lòng mình nó ấm. Ngũ trược ác thế thể tiên nhập, trong đời sống năm trược này, trong đời sống ác này, con xin vào trước. Vậy đó mới là Phật là Bồ Tát. Dạ, con xin vào trước. Nếu còn một chúng sanh mà chưa chứng quả thì cảnh niết bàn con không có dám tự an bước vào trong cuộc đời này với hành trang đó. Thưa đại chúng, bước vào trong cuộc đời này với tinh thần đó đó, để chúng ta gìn giữ những cái mà truyền lưu vốn có, mà để dài theo thời gian năm tháng. Bao nhiêu năm? Gần 2.000 năm, hơn 2.000 năm Phật giáo của Việt Nam của mình hình thành. Người Phật tử đầu tiên là chữ Đồng Tử Tiên Dung, cho đến ngày hôm nay đây. Chúng ta bôn ba khắp xứ, khắp năm châu, mọi miền đất nước, ở nơi đâu hễ có người Việt là nơi đó có bóng dáng ngôi chùa được dựng lên. Bóng dáng ngôi chùa đó một thời thân thương, gắn với làng quê, gắn với đất nước, gắn với giếng nước Con Đò. Ngôi chùa đó đã trưởng thành trong tâm thức của mỗi người, đã lớn khôn trong tâm thức của mỗi người, và ngôi chùa đó không thể mất đi trong tâm thức của mỗi người. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm, gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, cháu ơi bỏ chùa. Rồi sao bỏ chùa được? Tại nó nằm trong máu mủ rồi. Và rồi đại chúng thấy đó, 30 năm, từ buổi khai sơn, không có thầy nào khai sơn hết. Cũng chỉ là những đạo tràng, rày đây, mai đó, hôm nay thì nhà này, bữa tới thì nhà khác, rồi cùng nhau quy tụ, rồi cùng nhau niệm Phật, cùng nhau chuông, mõ. Ấy vậy mà lớn lên, ấy vậy mà ngày tháng trưởng thành, rồi ấy vậy mà có được ngôi chùa Việt Nam hôm nay. Đó là một sự gìn giữ, vá áo, còn chết kinh. Chết kinh để chi? Đi qua cái nước này, đi qua cái xứ sở này không phải là bơ sữa để được vinh thân thì gia, mà qua cái xứ sở này đem cái tâm thức, đem cái hạt giống bồ đề đó cấy ghép nơi xứ sở đất lạ quê người, cấy ghép nơi quê hương thứ hai, nơi ta sống, cấy ghép ở nơi đó, gìn giữ những cái cổ xưa, và rồi phát huy những cái trên đất nước này. Đem kinh điển đó lưu truyền ra hải ngoại, đem kinh sách đó tự mình chép. Tự mình chép để chi vậy? Tự mình chép để tự mình chiêm nghiệm, tự mình đọc lại từng chữ của Đức Thế Tôn, tự mình ngẫm nghĩ từng chữ của Đức Thế Tôn. Đừng có sai lời di huấn của Đức Thế Tôn. Mà hễ mỗi lần mà chúng ta nói, mỗi lần mà chúng ta tu, mỗi lần mà chúng ta hành xử, làm thế nào đừng đánh mất cái bồ đề tâm. Tại vì vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Hễ mà ai đó bỏ mất cái bồ đề tâm của mình mà tu hành thì xin thưa đại chúng, đó là việc làm của ma. Hễ giữ bồ đề tâm ngày nào thì ngày đó chúng ta có kết quả thành Phật. Dẫu cho đời sống của mình có thiên di đi đâu, có bị đọa lạc trong trầm luân sinh tử, thì xin thưa đại chúng, đến chỗ nào thì chư Phật Bồ Tát cũng hóa hiện ở chỗ đó. Mà chỉ cần gìn giữ cái bồ đề tâm không thôi, chúng ta cũng có khả năng để rồi một ngày nào đó gặp được duyên lành, gặp được cái tư tưởng của Phật Pháp, và ngày đó bồ đề tâm của mình sẽ đơm hoa và kết trái. Chết kinh là ý thức để bảo tồn, để truyền lưu cái tư tưởng, cái mạch nguồn giáo pháp ở nơi hải ngoại này. Mà ngôi chùa là cái đại diện cho cái tinh thần mà nơi đó được bảo chứng của Phật, của Pháp và của Tăng. Và nơi đó là nơi lui tới như là quê hương của quý Phật tử. Nơi đó là quê hương không phải là để dung chứa cái tấm thân già của mình, không phải như là thiên hạ thường nói trẻ vui nhà và già vui chùa. Không phải đợi đến già rồi chúng ta mới mò tới chùa để tìm vui trong câu kinh tiếng kệ, phải vậy không? Mà chúng ta hãy tập cho những con cháu của mình đến chùa từ buổi còn măng tơ, để cái hạt giống đó nó cấy ghép trong đời sống nó. Dẫu là nó tới chùa nó chỉ la thôi, hoặc là nó tới chùa nó chỉ nhảy nó chơi thôi, xin thưa đại chúng, ấy vậy đó mà tương dưa thấm hồi nào không hay đâu. Ấy vậy đó mà tiếng kinh, lời kệ, tiếng chuông, tiếng mõ, chiếc áo nâu, chiếc áo tràng, tự đó mà nó lớn khôn rồi lần chuỗi hạt. Xin thưa đại chúng, tất cả mọi ý thức đó, mọi tư tưởng đó, đừng nghĩ là nó nhỏ mà chúng ta bỏ qua. Không có cái nhỏ thì không bao giờ có cái lớn, không có cái bắt đầu thì cũng không bao giờ có được một cái gì cao lớn to xa hết. Xin thưa đại chúng, và cái nhỏ là cái luôn luôn cần được chăm nom, cần được chăm bẩm, cần được chúng ta support, thì cái nhỏ đó mới trưởng thành. Còn như hễ một cái nhỏ nào xuất hiện mà chúng ta chê cái nhỏ đó, nói là trời ơi nó mà biết cái gì, rồi chúng ta không chăm nom, không chăm bẩm, thì xin thưa đại chúng, từ cái hạt mầm đó nó đã chết rồi thì làm gì có được cây cao bóng cả. Cái buổi bình minh của cuộc sống, xin thưa đại chúng, cha mẹ của quý vị cũng mang đến chùa, cũng ngày rằm mùng một, cũng nấu chè, cũng cúng, cũng vái, cho đến ngày hôm nay chúng ta mới ở đây và bây giờ. Còn nếu như từ buổi bình minh đó mà không có ông cha, không có bà mẹ, không có ai duyên lành đối với mình hết, thì xin thưa bây giờ chúng ta cũng không có ở đây đâu. Và Phật Pháp là như thế đó. Phật Pháp làm sao đó mà để rồi chúng ta không bỏ được. Dẫu cho chúng ta có còn không có đi chùa đi nữa, nhưng kinh kệ sớm hơn và chúng ta giữ ở nhà, hay là chúng ta thực tập về tâm thức của mình, thiền quán vân vân, mọi các pháp môn tu nhằm đến một việc giữ bồ đề tâm tăng trưởng và làm cho an tịnh trong đời sống. Đó là cái mà 30 năm chúng ta còn vẫn giữ được. Dẫu cho đất nước có sóng dậy, có xô dạt nơi bến bờ nào, thì tư tưởng, tình cảm chúng ta vẫn còn giữ nguyên, và chúng ta phát triển nó trên quê hương thứ hai, và rồi chúng ta cấy ghép tinh thần đó vào cho con cháu của mình. Dẫu là cái tư tưởng đó bị phôi pha theo năm tháng, mà nó không cần phải giống y chang, tại vì thế hệ đó không phải là thế hệ của mình. Mình đừng mong muốn cái gì y chang như mình. Xin thưa đại chúng, không có cái gì gọi là y chang như mình hết á. Tại vì mỗi một đất nước, mỗi một xứ sở, mỗi một vùng miền nó đã khác. Anh đã không giống người khác, anh đã không giống cha mẹ của mình hoàn toàn, thì con cháu của mình làm gì nó giống mình hoàn toàn. Và rồi trên đất nước này, ngay cả khi ở Việt Nam, tư tưởng của mình đã khác cha mẹ mình, thì tư tưởng con cháu của mình ở bên này thấm đậm cái văn hóa của xã hội Âu Tây, thì làm gì gọi là giống mình một cách y chang được. Chỉ cầu mong cái tinh thần vá áo chép kinh nơi đất khách vẫn còn lưu truyền đến con cháu của mình trong mai sau, để rồi không còn bị mai một, để còn cái giáo pháp đó tồn tại và lưu chuyển mà thôi. Nói đến đây thì trách nhiệm và bổn phận không phải của quý thầy đâu nha, không phải chỉ của quý thầy đâu, mà trách nhiệm bổn phận đó là tại một tư gia của tất cả quý thiện hữu nam nữ Phật tử ở nơi đây. Trách nhiệm và bổn phận đó là của những người nam nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp đó. Quý thầy ở trong cửa chùa, khi những sự việc nào đến cửa chùa, quý thầy mới có cái khả năng đó để dìu dắt thêm. Còn khi quý Phật tử ở nhà đối diện với con, với cháu, với chồng, với vợ, đối diện với anh em, đối diện với bạn bè, cái trách nhiệm đó nặng lắm. Mà rồi quý Phật tử cũng đã từng khuyên, cũng đã từng kêu gọi những Phật tử khác, hoặc là những người chưa phải là Phật tử, hoặc là những người bạn của mình, hoặc là những người ở sở của mình, vân vân. Biết ăn chay, biết niệm Phật, biết bố thí, biết cúng dường, cái việc đó tuy chưa phải là giác ngộ và giải thoát, nhưng đó là bước đầu tiên để đưa người ta vào đạo. Rồi từ cái con đường đó, giải thoát, giác ngộ mới được bộc lộ. Trên con đường phát triển Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh mà như chúng tôi nói đó, con đường đầu tiên vẫn là con đường bố thí để xả sang tham. Tất cả đều là sự thọ dụng của cá nhân mình, thì bây giờ phải bỏ bớt đi đã. Khi mà bỏ bớt đi đã rồi thì chúng ta mới có thể gặt hái một cái gì đó khác hơn. Giống như thể một ly nước tràn, nếu anh cứ để một cái ly nước đầy như vậy á, thì không thể nào chứa đựng thêm cái gì khác hơn, mà phải đổ bớt cái ly nước kia đi, hoặc là phải uống bớt cái ly nước kia đi. Lúc đó chúng ta mới có thể chứa được cái hương vị gì đó khác hơn. Còn nếu như chúng ta cứ nghĩ là mình đã đầy đủ, mình đã tràn đầy, tôi đã perfect, xin thưa đại chúng, chúng ta không thể nào tiếp nhận bất cứ cái gì khác hơn được. Và trong cuộc đời này, Nho giáo dạy mình là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người mà cùng đi đó thì hẳn nhiên có một người là thầy của mình. Qua câu nói đó chúng ta nghĩ được rằng trong đời này dẫu cho ai có dở bao nhiêu, dẫu cho ai có thế nọ thế kia bao nhiêu, thì người đó cũng có cái tốt để cho mình học hỏi. Không ai là người giỏi tuyệt vời trong cuộc đời này cả. Không ai là cái gì cũng biết hết. Có những cái chúng ta biết và có những cái chúng ta không biết. Ngay cả khi một đứa trẻ như các em ngồi đây, các bác ngồi đây chắc chi đã biết những cái game mà các em chơi. Thế hệ của các em bây giờ không phải là nhảy dây, không phải là chơi 5-10, không phải là rồng rắn lên mây nữa. Có phải vậy không? Thế hệ của em bây giờ là game online. Thế đó, cái thế hệ của mình nó khác và cái thế hệ của các em nó khác. Và sở dĩ như thế đó mà nó phát sinh ra nhiều cái bệnh tự kỷ. Tức là con người ta bây giờ không cần chơi với ai hết. Chỉ cần có computer, có internet là ok rồi. Tất cả mọi thứ sẽ là một thế giới ảo. Nhưng mà rồi thế giới ảo đó nó trở thành thế giới thật trong đời sống cuộc đời của nó. Ngày xưa của mình á, mình chơi với bạn bè, mình không có đứa này thì mình chạy sang nhà xóm mình chơi, chơi với đứa khác. Nó tạo nên cái mối liên hệ cộng đồng, nó tạo nên cái sự cởi mở về tinh thần, và nó tạo nên cái sự hít thở không khí ở ngoài. Ngày hôm nay nhìn lại trên quê hương, trên xứ sở xa rời, mỗi một nhà là một ốc đảo rồi, mỗi một nhà là một lâu đài được xây kiên cố, được bảo vệ. Và con người, cá thể, cá nhân ở nước này lại là được một sự bảo vệ nghiêm ngặt nữa. Không ai có thể xúc phạm vào cái cá nhân của họ được, được bảo vệ một cách tuyệt đối. Thế thì tất cả những cái giá trị cộng đồng, con người tương tác với nhau bị giới hạn một cách to lớn. Ngay cả khi ngày hôm nay chúng ta sử dụng cell phone cũng vậy. Muốn đến thăm bạn, mình cũng gọi điện thoại trước, hỏi coi mày có nhà không, tao mới tới. Còn ngày xưa đó, chúng ta cứ xách xe đi, đạp xe đạp đi, đi bộ đi, tới tới nhà nó có hay không có gì không cần biết, tới cái đã. Có phải vậy không? Hỏi người hàng xóm tại sao đứa này vắng, đứa kia không có nhà, vân vân và vân vân. Cái đó đó là cái mà ngày hôm nay chúng ta phải nhìn nhận được rằng thế hệ của mình và thế hệ của những người sau nó không có giống nhau một cách hoàn toàn. Và chúng ta chấp nhận điều đó để nhìn thấy được rằng cái gì cần giữ lại và cái gì phải quên đi. Và cái gì chứ đừng có tóc trên đầu của mình hai thứ tóc, mà mình cứ bắt con bắt cháu phải như thế nọ, phải như thế kia. Xin thưa đại chúng, đời sống của con cá là con cá, của con tôm là của con tôm. Đời sống của con cá nó không thể nào hiểu được đời sống của một con rùa, khi mà con rùa đó có thể sống trên cạn và có thể sống ở dưới nước. Khi con rùa kia nó lên cạn, nó đi thăm, nó thấy trời ơi sao bao la quá, có cỏ non, có đồi xanh, có bươm bướm trắng, bươm bướm vàng bay chập chờn uốn lượn. Nó mới xuống nước, nó kể với con cá là trời ơi, tao thấy ở phía trên bờ á nó đẹp tuyệt vời, đâu mày lên mày coi thử coi. Xin thưa đại chúng, chỉ có chết thôi chứ sống không nổi. Mỗi thế hệ chúng ta có một cái riêng, có một cái khác nhau. Và tâm thức của chúng ta cũng vậy, có mỗi cái riêng, có mỗi cái nhau. Anh không phải là tôi, anh cũng không thể biết tôi đau khổ thế nào. Anh không phải là tôi, anh không biết tôi sung sướng thế nào. Mỗi một cuộc đời sống của con người đã là một bầu trời tâm sự. Dẫu cho chúng ta có bằng lòng làm vợ, làm chồng của nhau, nhưng không phải anh là tất cả, nhưng không phải em là tất cả. Chúng ta chỉ có bằng lòng với cái chung của nhau mà thôi. Chúng ta chỉ sống chung với nhau trong một mái nhà, trong một tư tưởng có cái gì đó chung. Và trong thẳm sâu đáy lòng, anh có cái của riêng anh và em có cái của riêng anh. Mà bắt buộc cái đó luôn luôn có, và chúng ta phải chấp nhận sự có mặt của cái riêng đó của nhau, và phải tôn trọng cái riêng đó của nhau. Nếu hiểu như vậy đó, nếu biết như vậy đó, thì chúng ta sẽ sống được bền lâu, và chúng ta sẽ thông cảm với nhau trong cuộc đời này. Xin thưa đại chúng, một lần nữa, trong cuộc đời này không có cái gì là perfect hết. Đời đã tạm bợ, đời sống của chúng ta cũng chỉ tạm bợ trong hơi thở, và chúng ta chỉ sống nương gá với cuộc đời này 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm hay thậm chí 100 năm. Rồi chúng ta cũng giả từ cuộc đời này mà đi, thế có cái gì là chân thật? Thế có cái gì là tuyệt đích đâu? Mà chúng ta phải mong muốn, mà chúng ta phải tìm cầu một cái gì đó cao sang, một cái gì đó cho thật là tuyệt vời trong đời sống. Hễ cái gì mà chúng ta bằng lòng thì cái đó nó trở nên tốt đẹp, mà hễ tâm thức của chúng ta không bằng lòng thì tự dưng cái đó nó xấu à. Nhưng mà thưa đại chúng, bản thân của sự vật và hiện tượng nó không hề xấu và cũng không hề tốt. Tâm thức của mình như thế nào thì mình sẽ du hành trong quốc độ đó. Tâm thức chúng ta là Phật, chúng ta sẽ du hành trong cõi Phật. Tâm thức của chúng ta là chúng sanh, ganh ăn, ghét ở, chóng chán, mau quên, thì chúng ta sẽ du hành trong tâm thức của những kẻ ganh ăn, ghét ở, chóng chán, mau quên của đời sống này thôi. Hễ tâm thức của chúng ta đố kỵ thì chúng ta sẽ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tâm thức anh ở đâu thì anh sẽ ở đó. Tâm thức anh ở cõi nào thì lập tức thân hình của anh sẽ thiên di đến cái cõi đó để anh tồn tại. Hễ anh sân hận thì anh sẽ lập tức về với cõi sân hận. Nếu anh si mê, anh lập tức vào trong cõi si mê. Đó đó, đời sống của chúng ta chỉ cần anh thay đổi tâm thức của anh thôi. Anh chỉ thay đổi tâm thức của anh để lòng lộng như mây trời thì anh sẽ lập tức vượt thoát ra khỏi ngục tù của tam giới, mà không có cái gì bó buộc anh được hết. Còn nếu như tâm thức của anh chỉ gói gọn trong ăn, mặc, ngủ, thở, sống giành giật với cõi đời thì anh cũng chỉ quanh quẩn ở cõi đời này thôi. Anh không thể thoát ra ngoài được cái cõi đời này đâu. Và xin thưa đại chúng, cái gì có thì cái đó sẽ mất đi. Trong buổi giảng ngày hôm nay, đại chúng có thể quên hết mọi thứ đi, đừng có nhớ cái gì hết á. Nhớ bốn chữ thôi: có rồi mất hết. Hễ cái gì mà chúng ta có thì sẽ mất. Mà xin thưa đại chúng, không phải sẽ nữa mà chúng ta đã từng mất rồi. Từ buổi bình minh của cuộc sống, từ lúc mà chúng ta khóc ò e đó, cho tới ngày hôm nay, không biết bao nhiêu lần mất. Dẫu chúng ta được rất nhiều nhưng mất cũng không phải là ít. Chúng ta mất người thân, chúng ta mất ông bà, chúng ta mất cha mẹ, chúng ta mất anh chị em, chúng ta mất nước, chúng ta mất tiền, tài, danh, vọng, địa vị. Dường như cái gì có là cái đó mất. Và rồi từ nay về sau, hễ cái gì có là tiếp tục mất tiếp. Nhà chúng ta có rồi cũng sẽ mất, xe chúng ta có rồi cũng sẽ mất, chồng chúng ta có rồi chúng ta cũng sẽ mất, vợ chúng ta có cũng sẽ mất nốt. Con cái cũng không còn, người thân cũng vậy thôi. Cho nên ngày hôm nay cái quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là cái chúng ta đang sống đây nè. Trân quý những cái gì mà chúng ta đang sống. Còn cái nó sẽ mất là nó bắt buộc phải mất thôi. Một khi nào mà nó mất rồi chúng ta mới cảm thấy quý. Đó là tâm niệm của tất cả mọi người còn đang sống. Chúng ta chỉ khóc với những cái gì nó mất đi, còn chúng ta không khóc với những cái nó đang hiện hữu. Đó là tâm đau buồn của con người, mà cái đó là cái làm cho con người đau khổ triền miên trong sanh tử. Nếu như ngày hôm nay nó còn sống đó, nó còn hiển hiện đó, mà chúng ta không cảm thấy nó quý thì chẳng khác nào cái đó nó đã mất đi. Ấy vậy mà chúng ta không khóc với những cái còn, mà chúng ta chỉ khóc với những cái mất đi. Tâm thức của mình nó thay đổi phù phiếm hơn thua. Chúng ta không trân quý cái hiện tại, không trân quý cái đang là, mà cứ hễ đợi chừng nào cho nó mất rồi đó chúng ta mới tiếc. Hễ chúng ta có tiền bỏ trong nhà băng, tích góp không bao giờ xài tới, thì chẳng khác nào giống như kẻ không có tiền. Có đúng vậy không? Và xin thưa đại chúng, với tâm thức này thân khẩu ý này với đời sống mạnh khỏe đây. Nếu chúng ta không làm việc thiện, không tu phước, không bố thí, không cúng dường, đợi khi nó chết rồi á, đợi khi nằm đó đóng nắp quan tài lại rồi, thỉnh thầy tới tụng kinh, đến cúng dường, đến tu phước, xin thưa đại chúng tu lay. Dạ, ngay tại đây và bây giờ, chuyển đổi cái tâm thức của mình vẫn là cái quan trọng nhất. Tại sao ngày hôm nay bây giờ mình có gia tài, mình có sự nghiệp, mình có địa vị, mình có tâm thức của mình đang hiện tại, mình không quyết định được cái vận mệnh của mình mà mình đợi khi mình chết rồi cho thiên hạ quyết định. Tất cả những cái mà chúng ta đang có đây, tất cả những cái đang có, rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ mình, hoặc là mình sẽ bỏ nó. Không có lời từ giả nào đâu, xin thưa đại chúng. Nếu như ngày hôm nay chúng ta còn sống, chúng ta có thể quyết định được vận mệnh của tất cả những cái mình có, thì tại sao mình không làm, mà mình đợi khi mình nhắm mắt lặng thinh rồi để cho thiên hạ quyết định. Nói tới đó đó, thì đại chúng nhớ cho là người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ vết rạn thời gian. Từ cái buổi bình minh của cuộc sống đó, nếu không có tình thương yêu san sẻ với nhau trong cuộc đời này thì không ai trong chúng ta có thể tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Sở dĩ mà còn tồn tại cho đến ngày hôm nay là bởi vì chúng ta có được cái tình yêu thương đó. Và hy vọng rằng cái tình yêu thương đó chúng ta gìn giữ cho nhau. Chúng ta gìn giữ từ trong gia đình của mình, mà gìn giữ từ cái buổi bình minh hai người đến với nhau đó, gìn giữ từ buổi đó, rồi cái tình thương đó chắp cánh bay cao theo năm tháng, để rồi chúng ta gìn giữ và lưu truyền cho con cháu của mình cho đến mai sau. Xin thưa đại chúng, ngôi chùa này trải qua 30 năm. Chúng tôi nghĩ là một năm thôi thì nó cũng đủ nhiều chuyện rồi, chứ đừng nói 30 năm. 30 năm mà ngồi kể từ cái buổi đầu tiên cho đến bây giờ thì kể cho đến bao nhiêu ngày cũng hết được. Chắc phải dùng 30 năm sau để kể mới hết được. Nhưng mà rồi, thời gian cứ mãi đi qua. Và tâm thức của con người ta, cái gì xảy tới rồi, người ta không cần phải phủi, không cần phải che đậy, cái đó cũng tự nhiên nó rớt. Biết bao nhiêu chuyện buồn xảy ra cho mình, nhưng mà rồi mình cũng không cố giữ, thì chuyện buồn đó ngày tháng cũng quên đi. Biết bao nhiêu cái chuyện vui xảy đến với đời mình, rồi cái chuyện vui đó cũng ngày tháng vơi đi. Tất cả mọi thứ đến trong tâm thức mình, rồi dường như không cần phải phủi, không cần phải gột rửa gì cả, mà chúng ta cứ sống bình thường, cứ ăn bình thường, cứ hít thở bình thường, cứ hít thở cái không khí này bình thường, thì tự nhiên cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất đó, nó đến không điều kiện thì nó cũng ra đi không có điều kiện gì cả, mà chỉ có tâm thức thôi. Hễ bám víu thì nó còn, mà hễ thờ ơ thì nó mất. Trong đời sống này cũng vậy, đại chúng cứ kinh nghiệm đi. Bao nhiêu cái được, bao nhiêu cái mất, bao nhiêu cái có, bao nhiêu cái còn, hễ chúng ta cố gắng gìn giữ trong tâm thì cái kia dẫu cho nó mất đi rồi, nó không còn hiện hữu nữa, nhưng mà hễ chúng ta nhớ là nó sẽ quay về, mà lúc nào chúng ta không nhớ thì nó sẽ quên đi. Dường như trong cuộc đời này, cái còn lại là cái chỉ còn trong tâm thức thôi. Như chúng tôi nói đó, chúng ta có 1 triệu đồng mà bỏ trong beng giữ ở trong đó, mà mình không sử dụng đồng bạc nào cả thì cũng giống như là người không có tiền thôi. Cũng như vậy đó, thế mà trong đời sống này chúng ta đang sử dụng tâm thức của mình đây, đang có đầy đủ minh mẫn, tay chân không tật nguyền, không bị bệnh hoạn gì cả, tâm thức được tốt lành, và chúng ta có thể quyết định được tất cả mọi thứ, thì xin thưa đại chúng, giây phút này vẫn là giây phút tuyệt vời nhất của kiếp sống. Bây giờ chúng ta đi vào trong bệnh viện, có những người nằm ngáp chờ chết thôi, có những người bị bệnh ung thư, có những người bị bệnh nan y, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ đó để làm cho con người ta không thể quyết định được cái vận mệnh của họ, thì ngày hôm nay tại đây và bây giờ chúng ta có thể làm được. Và chúng ta nên nhớ rằng không có cái gì là cái tồn tại bền lâu hết. Cái gì có rồi sẽ mất đi. Và trên tinh thần vá áo chép kinh, chúng ta gìn giữ một cái gì đó của Phật Pháp, phát huy tinh thần Phật Pháp, đừng có đem cái ngoài đời vào trong cửa chùa. tất cả những cái gì ở ngoài đời tới cửa chùa là hãy quên nó đi. Tới cửa chùa rồi, xin thưa đại chúng, gìn giữ sự tĩnh lặng của thiền môn, gìn giữ cái tâm của mình cho được thuần hậu, cái đó là cái chúng ta cần. Còn nếu như chúng ta đến chùa mà tâm của mình vẫn còn lăng xăng với trần thế, còn vẫn nghĩ là ông nọ bà kia, còn vẫn thương người nọ ghét người kia, xin thưa đại chúng, tâm thức đó không bao giờ tiến triển nổi trên con đường tu tới Phật hết. Cần phải gột rửa từ từ. Dạ, gột rửa từ từ. Không kêu đại chúng bỏ hết một lần. Xin thưa, bỏ hết một lần chỉ có chết thôi chứ không sống nổi. Mà gột rửa từ từ. Tất cả mọi sự đều cần phải có sự chuyển hóa. Chuyển hóa là yếu tố tuyệt vời để chúng ta thay đổi từ bản thân mình và thay đổi đời sống của tất cả mọi người xung quanh. Chỉ bằng sự chuyển hóa mà phàm phu có thể thành thánh quả, từ địa vị của con người có thể thành địa vị Phật. Chỉ bằng sự chuyển hóa thì hy vọng đại chúng có thể chuyển hóa thân và tâm của mình trong từ nay cho đến ngày mà chúng ta thành Phật, hay nói một cách đơn giản hơn, từ đây cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Hy vọng rằng cho đến ngày mà đại chúng nhắm mắt xuôi tay còn có thể chắp tay niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Câu cuối cùng cầu nguyện cho đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta vững chãi gìn giữ ngôi chùa, ủng hộ Hòa Thượng trụ trì Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tại Bổn Tự, làm cho ngôi chùa có được một mạch sống trường lưu, ngôi chùa sống trong lòng của tất cả quý Phật tử. Mỗi chủ nhật, mỗi khóa tu, sắp xếp thời gian, sắp xếp ăn mặc ngủ ở đời sống bình thường của mình, để tới để chúng ta gìn giữ cái nếp sống đó và gìn giữ cái tinh thần mà chúng ta đã bỏ hết mà gìn giữ như tới ngày hôm nay. Hy vọng rằng với tinh thần đó, đại chúng có thể một ngày nào tiếp cận được giáo lý của Phật Đà, để rồi một giọt nước làm tràn ly mà chúng ta từng nghe, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Chỉ cần một giọt nước thôi là chúng ta đã đạt thành quả vị vô thượng bồ đề. Thì cầu nguyện cho đại chúng chân cứng đá mềm để vượt qua tất cả những cạm bẫy của cuộc đời, của đời sống, mà ủng hộ cho ngôi chùa ở nơi đây. Một lần nữa kính cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng trụ trì Chư Tôn Thiền Đức và tất cả quý đại chúng vô lượng an lạc các tường như ý. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và cung thỉnh đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.